Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, một sự việc nữa cho thấy Tàu Cộng và Việt Cộng rất giống nhau và toàn giống nhau những thứ ác ôn mà không bao giờ xảy ra ở những nước có tự do dân chủ. Đó là việc nhà chức trách hành động như côn đồ, ngay ở trong tòa nhà được gọi là nhà công lý, tức là tòa án. Một luật sư tên là Ngô Lương Thuận ở bên Tàu đã bị ba cảnh sát tấn công ngay trong phòng xử trước mặt hai thẩm phán. Bức hình ông đứng trước tòa án, quần áo bị xé rách tả tơi, lộ cả đồ lót, chỉ vì ông đã từ chối trao điện thoại cầm tay khi được yêu cầu. Sau đó, tất cả những bài bình luận về sự việc này đều bị kiểm duyệt hoặc tháo bỏ và chỉ còn lại những bài bình luận chỉ trích luật sư Ngô mà thôi. Sự việc này gợi nhớ đến việc công an bịt miệng linh mục Nguyễn Văn Lý ngay tại tòa án, cũng trước mặt ba tòa quan lớn. Những bức hình độc đáo này đã tố cáo một cách rõ ràng một sự đàn áp nhân quyền trầm trọng và cũng cho thế giới biết luật pháp của hai xứ đàn anh và đàn em cộng sản này là thứ luật pháp rừng rú do những tên lãnh đạo ngu dốt cầm đầu. Hai chữ ngu dốt cũng chưa đủ để diễn tả trình độ kiến thức của đảng cộng sản. Bên cạnh sự ngu dốt còn có sự độc ác, xảo quyệt, gian trá đi kèm. Vì nếu chỉ có kém về kiến thức, người ta vẫn có thể cư xử một cách tử tế và nhân đạo hơn đối với người đồng loại, nhất là người đồng chủng tộc. Sự ác độc và ngu dốt của cộng sản đã quá lộ liễu do việc đàn áp người dân một cách thô bạo phi lý khi dân chúng chỉ đòi hỏi một câu trả lời minh bạch về sự việc ô nhiễm biển làm cá chết từng loạt, làm cho đời sống của người dân khốn đốn. Khác với những xứ tự do ở trên thế giới, được sự lãnh đạo của những người có kiến thức cao, biết tôn trọng dân chủ nhân quyền, luôn luôn mang lại những điều tốt đẹp cho đất nước và dân tộc. Cho nên xứ sở của họ càng ngày càng phát triển, ví dụ như Singapore dưới sự lãnh đạo của ông Lý Quang Diệu chẳng hạn, mà trước đây khi miền Nam Việt Nam dưới sự lãnh đạo của nền Cộng Hòa đang là quốc gia phồn thịnh nhất nhì Á Châu, lúc ấy ông Lý Quang Diệu tới thăm Sài Gòn, ông chỉ ao ước Singapore làm sao chỉ bằng một phần của Sài Gòn là tốt rồi. Vì Việt Nam có diện tích gấp hơn 50 lần nước Singapore, dân số gấp 20 lần, lại thêm tài nguyên thiên nhiên rất phong phú. Trong khi hiện thời Singapore là nước có thu nhập trung bình lớn thứ hai ở châu Á sau Nhật Bản và nằm trong danh sách của các nước tân tiến giàu có nhất thế giới, thì Việt Nam sau khi Cộng sản cưỡng chiếm đã trở nên một trong những nước nghèo nhất toàn cầu, đến độ ông Yêu Hung Lee là trưởng đại diện của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF trước đây đã nhận định Việt Nam mất 18 năm mới đuổi kịp Indonesia, 34 năm với Thái Lan và 197 năm mới theo kịp Singapore. Lý Quang Diệu cũng đã từng nói, không có tài thì không thể lãnh đạo đất nước được. Quả thật như vậy, bản thân ông Lý Quang Diệu tốt nghiệp trường luật danh tiếng ở Cambridge của Anh năm 1949 khi ông mới 26 tuổi và bằng cấp của ông là bằng cấp thật và những chi tiết về danh tánh sự nghiệp của ông là thật và được công bố một cách minh bạch công khai, trong khi văn bằng của những tên lãnh đạo cộng sản đều là văn bằng giả mạo, hoang tưởng, láo khoét. Và nhân dân thì không có quyền biết rõ thân thế về người lãnh đạo của mình. Tuy nhiên có giấu giếm cách mấy thì sự ngu dốt của họ cũng lộ ra, như chuyến công du sang Pháp của cựu Thủ tướng Cộng sản Nguyễn Tấn Dũng đã làm trò cười trên đài TV Canal Plus. Trong buổi họp báo chung với Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault thì Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố: "Tôi xin bày tỏ vui mừng được trở lại thăm nước Pháp ở Âu Châu và trên thế giới." Và kêu tên Thủ tướng Jean-Marc Ayrault là Jean-Marc Ayrault. Và bây giờ, người kế vị của Thủ tướng là Nguyễn Xuân Phúc cũng đã nói tiếng ngoại quốc kiểu Nguyễn Tấn Dũng. Made in Vietnam thành ra Made in Vietnam. Và tên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là sản phẩm Made in Vietnam nên đầu óc đặc sệt. Thay vì tặng thức ăn tiền bạc hay tạo dựng những ngôi trường, những cây cầu cho học sinh khu vực nghèo Tây Nguyên, thì hắn lại tặng những bức hình của tên tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh làm quà, gọi là để khuyến khích tinh thần học hỏi của các em. Trở lại sự việc luật sư Ngô bị cảnh sát hành hung, xé áo trong tòa được nhà nước Trung Cộng tuyên bố, cảnh sát đã không đánh luật sư nhưng đã áp dụng những biện pháp cưỡng bức ngược đãi để không trừng trị những tên cảnh sát. thì cũng y chang như vậy. Sự việc đàn áp, kể cả việc giết người ở Việt Nam, nhà cầm quyền lúc nào cũng thay đổi danh hiệu tội ác của những tên côn đồ để giảm tội, trong khi thay đổi danh hiệu hành động của dân chúng lên thành tội tối đa, âm mưu lật đổ chế độ để bỏ tù dân rụt xương. Những luật rừng đó độc quyền Made in Việt Nam. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.